cùng đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021. Mình tiếp tục học Sen Nở Ban Mai kỳ thứ 25, và mình học đến câu thứ 399. Trước khi chúng ta tiếp tục học đệ năm đệ ngũ của chú Lăng Nghiêm á, thì Pháp Hòa xin có một cái câu trả lời cho một câu hỏi mà nó liên quan đến Phật pháp. Gần đây có một cái lời truyền ra ngoài là năm 2032 sẽ có một cái tiếng vang giống như một tiếng nổ vậy đó, ở tại Tây Tạng. Rồi lúc đó Đức Quan Âm sẽ xuất hiện đại khái, rồi ai mà viết câu thần chú này rồi đeo trên tay của mình, nếu nữ thì đeo bên tay trái, nếu nam thì đeo bên tay phải. Quý vị sẽ ngạc nhiên, ủa hồi nào giờ mình nghe nam tả nữ hữu mà sao ở đây là nói như vậy. Này Pháp Hòa không biết, đây là cái lời viết như vậy thì mình nói như vậy. Đại khái cái lời thì rất là dài, nhưng cái ý nó chỉ là như vậy. Và với cái câu nói là đây là cái lời huyền ký của Đức Phật Thích Ca, thì Pháp Hòa xin thưa là nếu mình là Phật tử chân chính học Phật pháp thì chúng ta không nên nghe những cái lời huyền ký này. Bởi vì đây Đức Phật Thích Ca không phải là một nhà tiên tri, không phải là một nhà bói toán mà đi nói những lời huyền ký như vậy. Đức Phật không có huyền ký những cái việc như vậy. Và cũng không, rồi trong đó dặn là nếu ai quay lưng lại việc này thì sẽ tự mình chuốc khổ hay gặp những cái cảnh khổ gì đó, hoàn toàn không có phù hợp với đạo lý của nhà Phật. Cái chủ đích của đạo Phật là chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, nỗ lực tu tập, chính yếu là để chuyển hóa khổ đau nơi chính bản thân mình, và chúng ta làm hạnh phúc cho những người xung quanh mình, người thân mình, xã hội, nhân loại. Mục đích của đạo Phật là nếu nói ở cái mặt giải thoát thì mình phải tự tu để giải thoát. Còn nếu nói mặt mà phổ độ chúng sanh thì mình làm cái việc lợi tha, chứ không có cái việc là huyền ký năm nào sẽ có chuyện gì xảy ra. Những cái chuyện đó có thể có ở những nơi, những cái vị nào đó, nhưng mà nhất định không phải là Phật Thích Ca. Thành thử ra mình không có dám nói cái này là sai hay là đúng gì hết. Chỉ xác định một điều là Đức Phật không phải là một nhà tiên tri, không phải là một vị, không phải là một cái vị thần linh ban phước giáng họa nói những cái lời huyền ký như vậy. Thì có thể nhiều khi á, mình thấy cái gì có chữ Thích Ca Mâu Ni, Quán Âm Bồ Tát hay Phật này Phật kia, thì có thể là do cái niềm tin của mình quá nhiều. Mình có một cái niềm tin với Phật pháp, Nhưng mà nếu mà mình cái niềm tin đó mà mình không có suy nghĩ, mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, mình không có tìm hiểu mà mình vội tin như vậy đó, thì mình sẽ trở thành những tín đồ cuồng tín, chứ không phải là những tín đồ tin Phật chân chánh. Cho nên á, mình phải có văn tuệ, rồi mình phải có tư tuệ, mình mới có tu tuệ. Thì mình có đủ văn, tư, tu thì trí tuệ mình mới nó phát sinh được. Còn nếu mà mình chỉ có văn mà thiếu tư, thiếu tu thì mình cũng có tuệ, nhưng cái tuệ này không phải là cái tuệ trí tuệ, không phải là cái tuệ của người rõ biết tường tận. Mà chúng ta, cái tuệ này có thể nó đưa về cái gì? Cái hiểu về lệch lạc là tà kiến, hiểu sai quấy với những giáo pháp gọi là giới cấm thủ. Mà Đức Phật là luôn luôn hướng dẫn và nhắc nhở chúng ta mình phải có chánh kiến. Quý vị nhớ trong kinh A Nậu Lâu Độ đó, người ta đặt câu hỏi là Đức Phật sau khi chết còn hay là mất? Sau khi Đức Phật qua đời thì Đức Phật còn hay Đức Phật mất? Rồi hay là Đức Phật vừa còn vừa không còn, hay là vừa không còn cũng không không còn? Thì Đức Phật nói: Thầy có thấy tôi ngay bây giờ tìm có thấy được, nghĩa là tìm được Như Lai không? Nói dạ không. Đi tìm cái sắc tướng của Như Lai ngay khi Như Lai còn không có, nhớ không? Mà đi tìm cái mà Như Lai sau khi Như Lai mất rồi mà hỏi những chuyện đó là những việc không thể trả lời, phải không? Mà từ xưa đến nay Như Lai chỉ dạy cái gì? Dạy cái gì trong cái bài kinh đó? Khổ và con đường hết khổ. Cái đó là chủ yếu của Đức Phật, chủ yếu của Đạo Phật. Và đại chúng nhớ là Đạo Phật không phải là tạo ra cái khổ để rồi dằn vặt, để rồi hù dọa chúng sanh. Mà cái cảnh, cái thế giới chúng ta đang sống đây đầy dẫy những cái thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông. Cuộc đời đã lắm nhiều cái đau khổ rồi, chúng ta còn tạo ra nhiều cái rối rắm khổ đau cho nhau. Cho nên gọi là khổ khổ đó. Cuộc đời vốn đã khổ mà chúng ta vẫn rồi cứ đi tìm những cái khổ chồng chất cho nhau, cho nên là khổ khổ. Mà Đức Phật là người thấy rõ cái khổ đó và thấy được có một cái phương pháp để mà làm sao chúng ta ngay cõi này mà chúng ta có cái sự tu học để chúng ta vượt cái đó. Thế thôi. Chứ Đức Phật đâu phải là bỏ cả cung vàng điện ngọc đi tu để rồi trở thành một nhà tiên tri. Nếu như vậy thì đi học pháp thuật cho rồi, chứ cần chi mà 6 năm khổ hạnh rồi cực khổ để mà gọi là tìm ra cho mình được một cái con đường chân lý giải thoát như vậy, phải không? Cho nên nếu mà nói rằng cái đó là của ai nói, mình không dám nói, vì cái đó không phải của mình, cái phạm vi của mình. Còn ở đây nếu nói rằng đây là lời Phật Thích Ca huyền ký, không đúng. Trong kinh điển không có những chuyện như vậy, phải không? Mà Đức Phật không huyền ký chuyện gì hết. Mà nếu có là Đức Phật thọ ký. Thọ ký là sao? Là Đức Phật ấn chứng, xác nhận thầy này như thế này trong tương lai. Vì sao? Vì Đức Phật đâu nói khơi khơi, mà Đức Phật dựa vào cái nhân của người đó mà mình nói. Thế thôi. Bây giờ ví dụ mình thấy một cái chú đó vô chùa nè, chú siêng năng học hỏi, chú biết kính trên nhường dưới, nói chung là mọi việc chú tốt. Nói chú này mai mốt sẽ thành một cái người hữu dụng trong Phật Pháp. Đó mình nói đơn giản, còn nói chú này mai mốt thành pháp khí, thấy không? Thành long tượng, tức là một bậc rồng, là voi. Cái ý nó là một cái người có năng lực mạnh mẽ trên con đường tu tập. Đó, thì mình nói như vậy. Thì đó là, còn bây giờ mình nhìn một cái người này là không lo học hành, sống ràng rỡ, sống ganh tị đủ thứ, nói tương lai chú này rất khổ. Thì mình nhìn vào cái nhân mà nói cái quả, nhìn vào nhân mà nói quả, chứ không có cái huyền ký là một hai chục năm nữa thế này thế kia. Mà các ngài còn nếu mà những bậc mà tu hành mà có đạo lực á, các ngài chỉ khuyên lên những cái lời thì mai mốt có những bậc xuất trần đến đây giáo hóa thì quý vị nương vào đó mà tu tập, thí dụ vậy. Cho nên cái bài đó rất tiếc là tại cái máy in Pháp Hòa không có in được, không thôi thì tại Pháp Hòa chỉ đọc sơ sơ, cái vị Phật tử gửi một câu hỏi mà cũng không có trích hết cái bài đó, mà Pháp Hòa cũng chưa có đọc hết cái bài đó, nhưng mà một cái khoảng, một cái đoạn như vậy, nhưng mà nghe bốn chữ là Đức Phật Thích Ca Huyền Ký là không có rồi, phải không? Thành thử ra trước khi chúng ta tiếp tục học thì Pháp Hòa muốn thưa như vậy để đại chúng chúng ta sáng tỏ việc này. Đừng có nhiều khi mình rất là tâm thành, thấy cái gì ghi mà có tên Phật, có tên Bồ Tát vô là mình nghĩ rằng cái này của kinh điển hết á, phải không? Rồi mình đi truyền bá, mình đi phổ biến thì không nên. Đó, cho nên những cái việc khi mình tu tập á, nó có những cái gì nó màu nhiệm nó xảy đến, đó là do cái sự tâm thành của mình. Mình tu tập và nó có những cảm ứng bất tư nghì ngoài những cái suy lường của con người, cái đó chúng ta tự biết. Không, cũng không nên phô trương, không nên khoe khoang, không nên đấy, trừ trường hợp nếu mình nói trong một cái trường hợp nào bất đắc dĩ mình nói để làm cái niềm tin cho người khác, chứ còn bình thường không có chuyện gì chúng ta không nói. Bởi vì cái đó là do tự mỗi người, chứ không phải ai cũng được cái chỗ đó. Mà mình nói đó, nó không mang, có nhiều khi á, cái lợi cho người nghe thì không bao nhiêu, nhưng có đôi khi người ta sẽ hiểu lầm, rốt cuộc cái cốt tủy của đạo Phật là tu để được như thế này, tu để được những cái huyền bí thế nọ thế kia, thì không đúng. Cho nên thí dụ bây giờ các vị thấy có ai mà chứng thánh mà lên vỗ ngực tôi là thánh không? Tại sao? Cái chuyện đó không thể nói. Mà có nói đi nữa mình có đạt tới đó đâu mà hiểu mà cảm. Thí dụ nói tôi đạt tới tứ thiền bát định, tôi đạt tới vô tận định, tôi hay là tôi chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình nói thôi, người ta đâu có cùng cái tầng thiền đó đâu để mà người ta kiểm chứng. Ví dụ giờ mình ra mình nói tôi bây giờ là rất giỏi tiếng Anh, nhưng mà nếu cái người nào họ biết tiếng Anh, họ nghe mình nói, họ mới anh này nói đúng. Còn ví dụ bây giờ mình nói tiếng Anh, gặp một cái bà cụ mình nói trời ơi, nói đây là tiếng Anh, bà cũng nghĩ đây là tiếng Anh. Tại vì cái người ta không biết thì mình nói gì người ta cũng nghĩ đó là tiếng Anh. Cũng như thế, cái người ta chưa có đạt được cái chỗ đó, mình nói người ta không cảm. Cho nên các vị tu chứng là người ta không có nói. Ngày hôm qua, hôm bữa Chủ nhật đó, chùa có một vị thầy mà sắp được thụ phong linh mục thì có tới đây thăm rồi ngồi ăn cơm, thì ông cũng hỏi cái chuyện bộ phim Tây Du Ký đại khái gì, thì mình cũng chia sẻ một chút, mà ngồi một chút mà nói mà ông vỡ ra rất, thì cũng rất là vui, phải không? Tại vì sao? Tại vì thật ra những gì chúng ta nói đều là ngôn ngữ đó, nó chưa nói đạt, nó chưa nói hết được cái chân lý. Mà chân lý là gì? Là chỉ có thể cảm nhận chứ không thể dùng ngôn từ. Nếu mà còn ngôn từ, còn chữ nghĩa là còn vướng mắc. Ví dụ mình nói chữ đó thì nó có thể nó đúng ở cái khoảng này, nhưng mà nó sai ở khoảng khác. Cho nên nhà Phật chúng ta hay có cái từ gì? Ngôn ngữ đạo đoạn. Thế mình là một lời nào nói ra là mình đã chặt đứt cái con đường của đạo rồi. Ngôn ngữ đạo đoạn. Vì vậy mà trong nhà thiền theo cái tinh thần của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là gì? Bất lập văn tự, không có lập văn tự, phải không? Giáo ngoại biệt truyền, đây là cái sự biệt truyền ngoài cái giáo lý, ngoài căn bản 1, 2, 3, 4. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ chính đạt của người tu. Còn cái chỗ mình dạy giáo lý phải cơ bản là như thế này, từng cái nấc đi lên, đó là phương tiện. Còn cái người mà người ta đạt được cái cảnh giới thiền định là căn cơ của người ta. Và cái chỗ đó vượt ngoài ngôn ngữ giáo lý bình thường. Cho nên Tổ Đạt Ma mới nói bất lập văn tự, không có thành lập ra văn tự. Giáo ngoại biệt truyền, truyền cái sổ này, thấy không? Nó ngoài, đây là biệt truyền, ngoài giáo lý, ngoài chữ nghĩa. Rồi mà cái chính yếu là gì? Trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng vào tâm của mình để làm gì? Kiến tánh thành Phật. Đó là cái bài kệ của ngài Đạt Ma Tổ Sư đó. Còn những cái gì mà chúng ta đang nói, từ ngữ câu chuyện này, ý nghĩa kia là phương tiện hết. Tại vì chúng sanh mình chưa có thể tỏ ngộ được tự tâm, cho nên tạm dùng ngôn ngữ để chúng ta lần mò vào đó. Chúng ta lần dò vào đó để chúng ta đạt. Mà một khi kiến tánh thành Phật rồi thì cái thấy tánh mới là chính. Đó không? Còn chúng ta thấy những cái chuyện phương tiện thế gian này là để cho chúng ta gì? Xả ly. Xả ly để rồi có đủ thời giờ để trở về với chính mình. Cho nên cái sự mà kiến Phật liễu sanh tử, nếu mà nói theo tịnh độ á, nếu nói theo tịnh độ là trong cái bài Sám Thập Phương có câu là kiến Phật liễu sanh tử. Khi mình thấy được Phật là mình vượt thoát, mình liễu ngộ, mình rốt ráo được cái chuyện sanh tử. Vậy thì sanh tử là chuyện thế gian, mà kiến Phật là gì? Là thấy Phật. Mà thấy Phật không phải là, không phải chỉ thấy Đức Phật, mà thấy được chân tâm tự tánh của mình. Chừng đó những cái chuyện ràng buộc sanh tử thế gian mình không dính nữa. Cho nên tịnh độ và thiền gặp nhau cùng một mối, gặp nhau cùng một chỗ, chẳng qua là chữ nghĩa nó có khác thôi. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta, rồi cái mục đích của người tu là để cuối cùng có được sự thanh tịnh, rồi chúng ta cái bắt đầu dính vào mấy chữ nghĩa đó, đi tranh chấp luận bàn thiền tịnh thế này thế kia, là chúng ta trật. Mục đích người tu là để chúng ta giải thoát, mà rốt cuộc rồi bị chữ nghĩa nó ràng buộc mình. Rốt cuộc giáo pháp đó, mình bỏ được những cái gọi là thế gian, cái mình dính vô cái Phật pháp cho mình, những cái Phật pháp nó biến thành những sợi dây nó cột mình hết. Rốt cuộc miệng thì nói giải thoát mà lòng không có giải thoát, nhìn cái gì cũng dính mắc, pháp môn nào mình cũng bị kẹt hết. Rồi thành thử là tu hồi cái tu để giải thoát, mà rốt cuộc chúng ta không thể giải thoát là vì chúng ta vướng vào. Và mình phải cẩn thận cái đó. Vậy thì lăng nghiêm định là gì? Là cái định tĩnh đủ năng lực để chặt đứt mọi cái phiền toái đó. Mình dùng nhiều từ lắm, nào là định lăng nghiêm, nào là kim cang, nào là bát nhã, tất cả những chữ đó để chỉ cho một cái chuyện thôi, là năng lực. Mà mật tông thì gọi là thần chú, mà thần chú này đủ khả năng là làm cái này, đủ khả năng giúp cái kia. Còn thiền thì nó nếu đạt được cảnh giới thiền này, được cái này được kia. Định độ nói mình mà đạt được tới cái chỗ gọi là gì, nhất tâm bất loạn, tất cả những cái đó nó cùng một cái ý hết á. Nhưng mà tùy theo, cũng giống như mỗi một cái quốc gia người ta đều có những cái thành ngữ, ca dao, tục ngữ cùng cái ý đó hết, mà mỗi vùng nói, mỗi quốc gia nói cách khác. Ví dụ người Việt mình có câu là, mình hay nói là nhập gia tùy tục, tức là mình đến nhà của người nào mình phải đi theo cái tục lệ của người ta, mình đến quốc gia nào mình theo tục lệ quốc gia đó. Người Mỹ họ cũng có một câu tương tự vậy đó. Khi nào anh đến thành đến nước Rome, ấn độ bên Ý á, thì anh hãy sống như những người ở nước Rome. Thành nữ ra người ta cũng có cái cách nói đó, nhưng mà nó cùng một cái ý đó thôi, nhưng mà nói cách khác. Mình nói nhập gia tùy tục, người ta nói when you in Roma, live like Roman. Và tất cả những cái giáo lý đó Đức Phật tùy mỗi hoàn cảnh Đức Phật nói. Rồi sau này chư tổ muốn thành lập một hộp cái hệ thống để cho hành giả dễ tìm đúng cái hệ thống đó, mà nó tương ưng với cái căn cơ mình mà tu tập. Các tổ cũng có cái ý làm giúp cho mình, đưa tất cả về một hệ thống để giúp dễ cho mình. Cái rốt cuộc cái mình giờ theo cái hệ thống, cái mình chết với cái hệ thống đó, mình dính với cái hệ thống đó, rồi mình tự hào với cái hệ thống đó, rồi mình đi tranh, mình đi phản bác những cái hệ thống khác. rồi mới nói sai là cái chỗ đó. Nên mình tu tập là mình phải làm sao mình có được cái chánh niệm đó, để khi mình vướng vào tông này môn kia phái nọ rồi mình. Cho nên có nhiều vị tại sao ấy, các ngài không đặt pháp danh theo cái hệ thống nữa, tại vì các ngài thấy được cái điều đó. Các ngài muốn mình đừng có vướng vào cái đó nữa. Mặc dù đi theo bài kệ gì đồ thì tốt, không có sao. Nhưng mà mình nếu mình đi theo với cái tâm niệm rất nhẹ nhàng, còn mình dính vào cái đó để rồi mình phân biệt thì không nên. Cho nên rốt cuộc rồi á, cái tu cuối cùng là gì? Xả tất cả các chấp. Mà hễ người nào mà xả được các chấp thì người đó sẽ có được cảnh giới niết bàn, an nhiên giải thoát. Thôi bây giờ mình trở lại câu Đệ Ngũ Lăng Nghiêm ha, câu số 399. Hôm trước mình học là trà kỳ ni thập bà ra, tức là quỷ khởi thi. Mình nói ý nghĩa đó rồi. Đà đột rô ca kiến đốt rô kiết tri bà lộ đa tì. Đây là các loại bệnh: bệnh ung nhọt, ghẻ lở. Hồi nãy mình ở trên đó là mình nói trừ các loài quỷ, những loài ma. Ở đây là loài bệnh. Bây giờ đi xuống tới là bệnh gì? Bệnh bắt giờ ta bệnh ta ung nhọt, ghẻ lở. Tát bà lô ha lăng già. Đây là các loại bệnh về da. Du sa đát ra ta na yết ra. Nói về du sa đát ra ta na yết ra là đao binh, là chiến tranh. Tiếng Anh là war, là fight, là debate. Sở dĩ mình có chiến là tại vì mình có tranh. Tranh là gì? Là giành, là cãi. Mà hãy mà tranh giành mà cãi thì thế nào cũng phải có gì? Có đánh. Cho nên chiến là đánh, tranh là giành. Ví dụ như ông cái nước này họ muốn lấn đất nước kia, họ giành cái đất đó đó, cho nên họ phải mang binh của họ đánh. Họ đánh không mới giành được đó. Cái giờ là chúng ta gọi là chiến tranh. Mà hãy muốn mà người mà có chiến tranh thì có gì? Phải có đao binh, gương đao dao búa. Thì con người mình sống cũng vậy thôi. Ví dụ như mình giành cái phần phải về mình là mình phải có chiến gì? Khẩu chiến. Mình chiến, mình đánh bằng lời nói. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình đang, bây giờ thế giới giờ người ta đâu có khẩu chiến. Bây giờ ta khẩu chiến không? Ta còn nhiều thứ nó tinh tế hơn. Bây giờ ta muốn chửi ai cái ta lên YouTube, ta làm một cái clip vậy ta bỏ lên ta chửi được rồi. Ta không cần đối mặt nữa mà không phải chửi một người đó đâu, mà không phải đương sự đó nghe, chửi một cái là cả thế giới nghe. Nó tinh tế hơn như vậy. Như sa đát ra ta na yết ra, tức là chiến tranh là đao binh. Tỳ sa vũ ca là độc dược, poison. Thỉnh thoảng có những cái tin tức ấy, có những người con họ muốn giết cha giết mẹ họ, họ mua thuốc độc mà trộn ở trong đồ ăn. Chẳng qua là vì mẹ cản ngăn họ chuyện này, họ mẹ la rầy họ chuyện kia. Mà khi con người mà nó cái sân hận, cái vô minh, cái thiếu hiểu biết nó phát sinh rồi thì từ ở trong lòng nó phát độc. Cho nên Đức Phật gọi tham sân si là cái gì? Tam độc. Tam độc. Cái thuốc độc mà uống vô chết mạng thôi. Mà tham sân si tam độc mà uống vô thì sao? Không phải chỉ một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp. Không phải bản thân mình khổ mà cả dòng tộc, cả xã hội. Cho nên trong cái lễ Ngũ Bách Danh Đức Quan Âm có câu là sử độc dược biến thành cam lộ tương, khiến cho độc dược này biến thành cái nước cam lộ. ngọt ngon. A kỳ ni ô đà ca là hỏa tai, thủy tai, tức là nói đến những cái tai ách do lửa nước. Mật ra, bệ ra, kiến đá ra là các cái bệnh về dịch, về oán địch. Chữ địch á là thù. Thí dụ như, xin lỗi, người ta dùng cái từ là tình địch. Tức là gì? Tức là cái người đó là người thù của tôi ở trên cái phương diện tình cảm. Còn cái chữ oán địch là cái kẻ thù do họ ghét thù mình, do họ oán trách mình. Họ không ưa mình, họ trách mình chuyện này, họ trách mình chuyện kia, thì lâu ngày đã thành ra. Mà nếu cái đó mà nó lâu năm lâu ngày, thấy không, thì nó thành ra cừu địch với nhau, cụ thù oán đối. Cho nên trong những cái lời mình tụng kinh đó, mình hay cầu nguyện đó, cho những cái người thù ghét con đời này và nhiều đời về trước, và những cái người mà họ luôn luôn vì họ oán trách cho nên họ tìm mọi cách họ hãm hại mình. Nói chung một cái từ gọi là gì, là cái từ gọi là những cái oan gia, những cái người chủ nợ của mình. Cho nên mình đi tu á, mình tu tập giỏi chừng nào là mình sẽ chuyển hóa được, mình đem cái năng lượng từ bi của mình để chuyển hóa những cái oan gia trái chủ của mình. Ví dụ như bệnh tật, phiền não nó ở trong mình có sẵn phải không, nhưng mà nhờ mình tu cho nên nó muốn chồi lên cũng được nữa, nó muốn chồi lên cũng được, mà mình lỡ cái tu cái nó chồi lên liền. Nó hoành hành mình, nó sai khiến mình, nó lại biểu mình làm này kia kia, người ta nhìn mình, ta thấy không ưa mình, ta ghét mình. Đó, nó hại mình mà. Nó hại mình bằng cách nào? Nó làm cho mình thấy ghét đi, nó làm cho mình không còn dễ thương nữa, để cho mọi người ghét mình. Nó thể hiện, nó thể hiện bằng cái hình tướng đó, để cho con người mình nổi tam bành lục tặc lên, cái thiên hạ ta nhìn nó thì ghê không? Cái là ta không ưa mình nữa. Chứ mình tu á, mình tu là mình để làm gì? Để cho những cái oán kết đó nó tu với mình, nó không có cơ hội nó sinh khởi. Mà nó tu với mình, nó không có sinh khởi thì người khác nhìn vô mình ta cảm. Quý vị nhớ cái câu chuyện Hòa kể đó, cái người đó mà người ta giết người rồi xong rồi, nghĩa là muốn dành cái công với nhau, con mắt nó dành cái công, nó nói không có tôi thấy á, mấy anh biết cái con thú đó đâu mà anh giết, cho nên cái công là phải tôi. Con mắt nó dành, rồi cuối cùng cái tai nó cũng dành, nó nói không có cái tai này giết á thì con vật kia làm sao chết, mà để có được một cái vật quý này dâng lên cho vua. Rồi cái thân này nó nói tôi mới là người có công nè, thử bây giờ nè, cái thân này mà không có lớp tới đó rồi mấy anh lấy gì, mấy anh giết cái con vật đó có bộ lông tốt để dâng, ví dụ vậy. Cuối cùng mắt tai mũi miệng gì nó dành hết trơn, cái lưỡi nó làm thinh, nó không nói gì hết đó. Khi nào mà vô gặp ông vua rồi, cái lưỡi nó nói, mấy đứa kia nó dành, nó bẩm bệ hạ thần có công, bẩm bệ hạ thần có công, cái lưỡi nó nhảy ra, nó dạ thưa, mấy người đó nói dốc hết rồi. Cái thân nó nói dốc đó, cái con mắt nó nói dốc đó. Rồi cái ông vua nghe vậy, ông hạ lệnh, cái anh chàng này nói dốc, chém đầu, rốt cuộc chết hết cả đám phải không? Thì bây giờ mình có cái con mắt, mình có cái gì đi nữa, nhưng mà mình đâu có thể hiện được lời nói. Còn cái lưỡi này nè, chuyện tốt nó cũng nằm ở cái lưỡi, mà chuyện xấu cũng ở cái lưỡi. Người hay người phải, nó muốn nói gì là nó nói. Cho nên rồi rốt cuộc á, cái oán thù nó đâu có đi đâu xa đâu. Nó khiến cho mình phải hấy ngứt người kia, trừng trộ người kia, để người khác nhìn mình bằng cái hình ảnh xấu. Nó khiến cho mình phải hành động thế này thế kia, phải là phải nói này nói kia, cho nên nó ở đây, nó tấn công mình, nó rình rập mình mỗi ngày, và chỉ cần mà mình sơ hở là nó tung ra. nó hại mình. Nó ở trong bóng tối, nó hại mình. Giặt ở trong nhà, giặt ở trong nhà. Mà cái giặt đó là gì? Tham sân si phiền nào, nó nằm ở trong mình đó. Còn nói rộng chút, nói theo tăng thân, nói theo đoàn thể là gì? Ai biết được mình, ai hại được mình? Chỉ có con trùng ở trong cái bộ lông con sư tử, nó mới hại được con sư tử thôi. Nhớ câu đó không? Sư tử trùng thực sư tử nhục. Sư tử trùng tức là trùng ở trên con thân sư tử. Sư tử trùng thực ăn sư tử nhục, thịt của sư tử. Con trùng trong ở trên mình không ai tới con sư tử được hết á. Chỉ có con trùng ở trong bộ lông của con sư tử mới đục khoét, mới ăn chết được con sư tử. Sư tử trùng thực sư tử nhục. Đó là mình nói theo cái đoàn thể. Còn nếu mình nói ở, nếu nói bản thân thì cái con trùng nó nằm trong người mình. Thật thứ hàng ngày mình tụng kinh, mình lại Phật, mình ngồi thiền là để gì? Ru cái quán kết đó. Thôi anh tu với tôi nghe, đừng dòm ngó ai nghe, đừng nói chuyện gì của ai nghe. Thí dụ vậy đó. Thủy tai hỏa tai A kỳ ni ô đà ca lạp, hỏa tai thủy tai, mạc ra bể ra kiến đá ra, là oán địch. Ca ra a ca ra mật rị đốt đắc liễm bộ ca, là yểu tử là hoạnh tử. Yểu tử là chết. Chết gì? Chết sớm. Còn hoạnh tử là gì? Chết bất đắc, chết bất ngờ, sudden death. Ví dụ như mình là một cái người giỏi, mình là người giỏi mới ra trường, mới ra lò, chưa gì hết là nổ quá, bị người ta dập tắt. Đó là một thứ hoạnh tử, yếu tử đó. Không phải là đợi chết 20-30 tuổi kêu hoạnh chết mới kêu thế này. Nhiều khi cái tài năng mình mà mình không có biết, không có biết khiêm cung, cái tài năng đó mới có 20-30 ta dập chết ngắt, cũng là một loại hoạnh tử, hay cũng là một loại yếu tử. Còn thọ biết nhiều cho tử thọ, ví dụ mình nói 90 là thọ, là mình nói theo cái nghĩa thế gian thôi. Bây giờ mình sống 100 tuổi mình chết không ai thèm ngó nhớ gì tới mình hết, vậy đó không thọ. Còn người kia 20 tuổi, 30 tuổi mà người ta chết, mà sao bây giờ cả thế gian cứ nhắc hoài, người đó thọ. Chứ mình thọ trong lòng của người ta nó mới quan trọng hơn cái tuổi thọ thế gian. Bây giờ nói mình cho sống tới 200 tuổi cũng là 200 tuổi thôi. Còn mình thọ trong lòng của người khác nó mới thọ. Mình sống trong lòng của người ta đó nó mới đẹp. Chứ còn mình đẹp cái hình tướng trước sau gì, cũng thỉnh thoảng trên báo chí không đăng không? Tài tử này hồi xưa một thời, giờ đây ra sao, cái đem những cái hình già từ năm nó cáp vô sứ thất đó mấy. Cho nên mình có đọc những cái tin tức đó, mình có thấy thoáng những cái tờ đó tự biết. Bây giờ mình theo thỉnh thoảng mình đi vô, mình lấy hình bung mình ra coi. Một thời sắc nước hương trời của mình, giờ so ra dưới giờ coi. Có những người tài tử, những người diễn viên, ca sĩ vân vân, hồi xưa đẹp bao nhiêu, bây giờ về già họ đem hình ra họ so. Địa lật lật ra là thổ phong. Cái phong này không phải là gió, phong này là con ong. Thổ phong là ông đất. Đây là nói tới những cái bệnh, những cái nạn. Địa lật lật ra. Tỷ rị sắc chất ca là mã phong. Hosbi tức là con ông á, ông đầu ngựa, ông đất. Tác bà na câu ra tức là rắn độc, là chuột vàng. Hoàng thử tứ dẫn già tệ, yết ra rì dược xoa, nào là sư tử, nào là cọp, rồi gấu, rồi sói. Sư tử, hổ, hùm, sài. Sài là sói đó. Hùm là beo, gấu. Tứ dẫn và tể dứt ra rị dược xoa đắc ra xô là sư tử, cọp, gấu, sói. Mạc ra thị phê đế sam ta bệ sam, tức là các cái sự sát hại sinh mạng. Tại vì liệt ra mình có thể chết vì những con ong nó cắn mình, mình có thể chết vì rắn độc, mình có chơi chết vì chuột, mình có thể chết vì sư tử vồ, hổ cắn, gấu xé, chó sói rồi vân vân. Thì câu cuối cùng là mạc ra thị phê đế sam ta bệ sam, là tất cả các loại sát hại về sinh mạng của mình. Tất đát đa bát đát ra cầu đức bạch tạng cái, hôm trước mình có học cái này rồi đấy không, maha bạc xà ru sắc ni sam. Maha là lớn, bạc xà là kim cang, ru sắc ni sam là cái búi tóc, ý nói là cái đỉnh ở trên này nè. Maha bắt lạc trượng kỳ lam. Rồi nói tóm lại, tất cả những cái loại mà thuốc độc, chiến tranh, chết về những cái bệnh tật, rồi rắn độc, bò cạp vân vân, đều nương nhờ vào đức bạch tạng cái, nương vào cái kim cang, nương vào cái chú pháp mà nó có thể điều phục các cái ác ma trên, các cái bệnh tật trên. Cái câu Maha Bắc Lạc Trường Kỳ Lam, chú pháp điều phục các cái thứ ở trên nãy mình nói đó. Ốc đò giả đột, giả ba đột, đà xá dụ xà na, biện đát lệ no. Tức là các vị hộ pháp thiện thần xa đến tận 12 do tuần, tức là ý nó là rộng lớn á, sự hộ trì của các ngài. Tỳ đà gia bằng đàm ca rô di là kết chú pháp. Chữ kết này là chúng ta nghĩa là mình kết lại, mình cột lại, mình gom lại, phải không? Kết các cái chú pháp. Đế thù bằng cà bằng đàm ca rô di là kết cái lực uy thần. Ai trong chúng ta cũng có một cái oai thần, nhưng mà nếu mà chúng ta không có biết kết và nương thì chúng ta không có đủ năng lực. Ví dụ mình đọc trong kinh á, mình thấy Bồ Tát nọ muốn nói gì, cái nay tôi nương oai thần của Đức Phật và oai thần của tôn giả mà nói, phải không? Mới chiều mình đọc kinh Địa Tạng đó, Phổ Hiền hỏi cảnh địa ngục về ngài Địa Tạng, mới nói giờ tôi nương oai thần của ngài nè, nương oai thần của Phật. Vì sao? Vì Phổ Hiền á là tượng trưng cho hạnh nguyện, Đức Phật là tượng trưng cho giác ngộ, Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Bây giờ tâm muốn hiển bày một cái điều gì đó, tâm làm sao được? Tâm phải có năng lực của hành động, của giác ngộ. Thí dụ đi, bây giờ Pháp Hòa nói cái tâm Pháp Hòa muốn làm thức ăn cho đại chúng ăn, cái tâm mình muốn. Nhưng mà bây giờ mình ngồi đây mình khởi cái tâm vậy hoài sao nó thành? Bây giờ phải nương oai thần nha, nhờ cô Thanh Hương làm cho nồi súp nha, nhờ chị này nấu cho món đồ kho nha. Mỗi người con oai thần, mình nương oai thần các vị đó, rồi mình kết các cái oai thần đó lại, cái mình có một bữa tiệc, có một bữa ăn đầy đủ mà không ai cực hết. Một người mà nấu 10 món thì hơi cực, bây giờ 10 người 10 món là sẽ có một bữa tiệc ngon lành mà không ai mệt hết trơn á. Tại vì mỗi người chỉ có một việc thôi, thì người ta chú tâm vào nó. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta ở đây là chúng ta biết nương và biết kết. Mình kết hợp lại, ai có cái tài, cái giỏi mình gom lại. Cũng giống như mình học kinh vậy đó. Mình học xong rồi, mình kết lại cái ý của cái kinh nó nói gì. Mình làm gì? Làm cái tâm chú của mình. Thí dụ mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã vậy đó, mình hiểu nghĩa Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều là không, cho nên vượt hết tất cả mọi khổ ấp. Đó là cái kết quả tu hành của ngài đó. Rồi bây giờ ngài mới diễn đạt cái chỗ thấy của ngài, phải không? Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm gì đó. Không tức là sắc, sắc tức là không. Nói cho mình hiểu được cái chỗ thế nào gọi là ngũ uẩn giới không. Ba đời chư Phật đều phải nương nơi pháp Bát Nhã này mà để đạt tới chỗ thành Phật. Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên phải biết rằng chú này là Đại Minh chú, là Vô Thượng chú, vân vân. Cho nên cuối cùng cái tâm yếu của tâm kinh là gì? Không tức thì sắc, sắc tức thì không. Hay là nói cách khác là tất cả đều là không. Mà không này là không phải là không có gì hết, mà là không thật có. They are not real. Chứ không phải là they are nothing. Vì tôi hiểu các pháp không thật có, cho nên tôi vẫn thấy các pháp có. Nhưng mà cái có này là tạm có. Có rất là màu nhiệm. Này, cái đồng hồ này giả này, nhưng mà hiện nay nó đang có là gì? Nó vẫn còn tốt, nó đang làm việc tốt, nó cung ứng được cho tôi biết được giờ giấc. Cho nên cái có này rất là màu nhiệm, miracle. Nhưng mà một ngày nào đó lỡ ai bưng cái bàn làm rớt cái bóp bể, tôi không có buồn khổ gì hết. Vì tôi biết gì sao? Sắc tức là không. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng đợi tới nó bể mới biết nó là không. Ngay khi nó còn đây, mình vẫn biết nó là không. Vì nó gọi là cái đồng hồ, là vì nó có nhiều cái bộ phận nó gom lại để gọi là cái đồng hồ. Tôi thấy nó không phải là đồng hồ gì. Có những món trong này không có phải là đồng hồ, nhưng chính những cái không phải đồng hồ này gom lại để gọi là đồng hồ. Cái này gọi là đương thể tức không. Ngay khi nó còn đã thấy nó là không. Mà nó có đây là có một cách màu nhiệm và là diệu hữu. Còn cái thực tế của nó là rốt ráo không tồn tại, gọi là chân không. Chân không mà diệu hữu. Mình đọc kinh gì cuối cùng rồi nó vẫn có cái tâm kinh của nó, vẫn có cái cốt tủy, cái cốt là tâm chú của nó. Cho nên Lăng Nghiêm cũng vậy. Nãy giờ mình đọc 400 mấy chục câu, đến câu thứ 419 mới gọi là kết thúc. Rồi bây giờ bắt đầu từ cái câu Án A Na Lệ là tâm chú của Lăng Nghiêm đó. Nãy giờ mình học mấy buổi, cả chục buổi nói về những ý nghĩa câu chú này câu chú kia, đâu thấy câu chú gì đâu, không? Toàn là nhờ năng lực này, nhờ sự gia hộ kia. Cho nên kết lực uy thần, kết tối thắng chú pháp. Đọc là Đế Thù Bàn Đàm Ca Rô Di là kết uy thần, Bát Ra Tỳ Đà Bàn Đàm Ca Rô Di là kết tối thắng chú pháp. Tối thắng là gì? Là cái chú pháp này là tối thắng, là tối, là tổ cùng, là tối tôn thù thắng vi diệu. Kết làm sao? Đắc Diệt Tha. Đắc Diệt Tha là gì? Nó như vậy nè. This is it. Nói theo tiếng Hán là gì? Tức thuyết chú viết. Thiếu chú viết là liền nói chú rằng. cũng giống như bây giờ mình nói mình tu tập rồi, không có cái gì ngoài mình chuyển hóa ba nghiệp thân miệng ý, tham sân si. Mà cái tham sân si này á, nó mượn thân miệng ý để nó tung hoành. Bây giờ nếu nó có tham mà nó không có thân, rồi sao nó thể hiện cái tham? Nó có sân mà nó không có cái miệng, sao nó thể hiện cái lời nói độc ác? Cho nên tham sân si là cái nguồn điện, còn thân miệng ý là cái máy nó phát ra. Rồi bây giờ mình lấy gì mình trị nó đây? Giới định tuệ. Tu mà không có giới, không có định, không có tuệ, hay nói cách khác là không có niệm định tuệ, không có chánh niệm, không có sự định tĩnh, không có trí tuệ, thì cái gì cũng tin, cái gì cũng làm mà không có cái sự dừng lại. Dù cái điều đó nó rất tốt, nó rất hay, nhưng mình phải có định để mình biết rằng cái hay này nó phát bao nhiêu. Mình không biết thì mình không có biết cái điểm dừng, thì nó thành ra dở. Và thậm chí thí dụ mình giận hay là mình muốn nói gì cũng được, không sao, nhưng người có chánh niệm nói, lời nói nó khác. Cho nên mình vẫn nói chứ, nhưng mình nói bằng niệm, mình nói bằng định, mình nói bằng tuệ, thì cái lời nói nó khác. Ai không cho mình nói đâu, người đó sai mình cần nói chứ, mình cần chỉnh cho họ biết chứ. Nhưng với cái tình thương, có niệm, có định, có tuệ, mình nói cách nào, nói khi nào, nói lúc nào, nói bao nhiêu. Mình muốn dạy người ta mà một ngày thôi mình nhồi người ta thì người ta đâu có chịu nổi. Hôm nay nói nhiêu thôi nha, mày nói tiếp. Niệm định tuệ cũng giống như mình nấu ăn vậy đó, dạy người ta nấu tràn gian đại hỏi món, cuối cùng chỉ có ba món cái đó thành ra món hết, là đường, muối, bột nêm. Việt Nam kêu đường, muối, bột ngọt. Giờ mình không ăn bột ngọt, mình ăn bột nấm. Để ý coi. Nhưng mà rồi mình gia giảm, có khi thì xài bột nêm, có khi xài đường, có khi xài muối. Nước tương cũng phải có muối, gia vị chính là vậy thôi. Cho nên cái chữ là đắc biệt tha là tức thiết chú biết là nói như vậy nè. Resist. Án, chữ án là mình biết rồi, đó là dẫn âm. Na lệ là tại hỏa trung, in the fire. Mà cái chữ hỏa trung, chữ hỏa này không phải là lửa bình thường, mà lửa của định. A na lệ là tại trong lửa. Tỳ xá đề là phát huy ánh sáng. Bạc xà ra đà rị là tỏa kim cang, rồi kết ấn kim cang. Bàn đà ra bàn đà nể là kết cái bàn tay kim cang. Bạc xà ra bán nghi phấn là vượt mọi ràng buộc. Hổ hồng đô lô phấn ta bà ha. Chữ hum rum là âm của cái chữ hổ hồng đô lô phấn, là tội nguyện, là tùy tâm để đến bờ viên mãn là ta bà ha. Chữ ta bà ha là viên mãn, là kiết tường, là vi diệu. Vậy thì bây giờ mình nói tới cái chỗ tâm chú của nó là gì? Chữ án là linh tự, chữ án là linh tự, tập trung vào đó. Án là giống như một cái câu nói xác định. Ở trong lửa của chánh niệm phát huy ánh sáng đó, ở trong cái chỗ cứng chắc của kim cang, hãy kết bàn tay kim cang để vượt tất cả mọi thứ. 400 mấy chục câu, 419 câu lăng nghiêm, giờ còn có kết lại con câu đó thôi. Án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rĩ bàn đà nế bạc xà ra bán ni phấn hổ hồng đô lô ung phấn ta bà hà. tại hỏa trung, phát huy ánh sáng tại kim cang, kết cam kim cang thủ, vượt mọi ràng buộc, tùy tâm mãn nguyện, viên mãn rốt ráo kiết tường ta bà ha. Như vậy thì cái định lăng nghiêm này là gì? Chúng ta hãy ở trong cái trí tuệ của Phật, ở trong cái chỗ cứng rắn của trí tuệ đó. Chữ ánh sáng đây là tượng trưng cho trí tuệ, mà kim cang là tượng trưng cho sự bền chắc, kiên cố, không có gì phá vỡ được. Cho nên chỉ sở dĩ mình lung lay, sở dĩ mình dại dột là chỉ vì mình không đủ cái lý trí, cái trí tuệ để mình giữ vững con đường mình đi thôi. Thí dụ người ta nói, người Việt có câu đó, dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đó, chỉ cần mình đủ cái tuệ giác của vững chắc thì ta bà ha, ai muốn nói gì nói, nhưng mà tôi thản nhiên, tôi tự tại, tôi viên mãn, tôi cát tường. Ví dụ bây giờ mình không có ăn cắp, mà giờ người ta cứ tới người ta nói mình ăn cắp, người ta đăng báo nói mình ăn cắp, thản nhiên tự tại, vì mình biết rất rõ mình không có làm việc đó. Vậy thôi. Có nhiều vị cũng, người ta cũng giữ cái ý chí gì thanh giả tự thanh, nghĩa là người trong sạch thì tự nó trong sạch. Mình càng biện luận thì đôi khi nó càng rung ra phiền não. Nói như vậy cũng không có nghĩa là lúc nào cũng phải vậy. Nhưng ở đây nó có những trường hợp là nếu cần im lặng thì mình im lặng để sự việc nó tự nó sáng. Cho nên á, cái câu này các vị thường gọi là gì? Là tâm chú. Giờ người ta mấy ví dụ ta nói, ồ thầy ơi, mấy đứa nhỏ nó hay ngủ rồi mình hay ghi câu thần chú, đâu mình ghi câu tâm chú. Chú dược sư, tâm chú là gì? Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tâm một yết đế xoa ha. Chú chuẩn đề, tâm chú là gì? Án chiết lệ, chuẩn đề ta bà ha. Chú đại bi, tâm chú là gì? Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Bát nhã tâm kinh, tâm chú là gì? Yết đế, yết đế. Cái nào cũng có tâm chú đó. Cho nên mình phải tự có một câu tâm chú của mình, để mình tự mình biết mình coi mình bị gì. Mình bị tham, bị sân, bị si, bị cái gì thì ráng đọc câu tâm chú đó lên. Thí dụ bây giờ mình lười biếng nè, thì mình phải có một câu tâm chú gì để trị cái mình lười biếng mình chứ. Không, xưa nay không ai thành tựu mà do lười. Xưa nay không ai đổ đạt mà do làm biếng hết á. Cho nên mỗi người đều phải có cao tâm chú của mình. Vậy thì lăng nghiêm tâm chú, nghĩa là chữ tâm chú là cái câu thần chú ruột. Câu thần chú ruột, câu thần chú mà gọi là cốt tủy, là trung tâm, là cốt tủy, là rốt ráo của nó. Và nếu chúng ta có được cái câu tâm chú đó thì mình viên mãn. Tại hỏa trung phát huy ánh sáng, tại kim cang kết kim cang tỏa, vượt mọi ràng buộc, hùng rùm hổ hồng đô lô, mãn nguyện rồi, tùy tâm rồi, ta bà ha, bravo, how wonderful, so great. Đó là những cái câu để người ta dịch chữ ta bà ha đó. Wonderful, so great, brightly, rực rỡ. Rồi, mình hết năm đệ lăng nghiêm. Vì sao mình học tiếp? Đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoạn
Phật quả Phật xin chứng